SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Không biết anh Lưu Dân có ở chung cư không ha?
Rất là may mắn là tôi có một cái căn nhà riêng đứng độc lập một mình và không có phải chia sẻ cái vách tường với ai hết. Nếu không thì có lẽ là giờ này cũng bị nguy đơn Quốc Vinh.
Đó, thưa quý vị, chính là đề tài chúng tôi sẽ nói chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm qua, các bộ trưởng xây dựng liên bang cũng như tiểu bang và lãnh thổ đã họp nhau ở Sydney để bàn về khu vực xây dựng vốn đang có người bi quan nói rằng đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Thưa anh, tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng có thể tạm gọi là khủng hoảng như thế này anh?
Vâng, sở dĩ nó xảy ra cái điều này và nó có một cái cuộc họp giữa các bộ trưởng xây dựng ở cấp liên bang lẫn tiểu bang và vùng lãnh thổ, vì nó vừa xảy ra ở trong các cái khu chung cư cao tầng ở Sydney. Nó liên quan đến sự an toàn của các cư dân trong các cái tòa cao ốc đó.
Vấn đề là những cái chung cư mà chúng ta nói đến ở đây, bốn cái, phong thưa anh, cái Opal Tower ở Olympic Park, cái Mascot Tower ở Mascot, một cái ở Zetland, tức là cũng ở miền đông của Sydney đó, và mới ngày hôm nay thì có cái tin về một cái chung cư khác ở Erskineville, có thể nói là nội ô của Sydney, là những cái nơi này, những cái tòa chung cư này, những cái căn hộ trong những cái chung cư này là rất là đắt tiền, thưa anh.
Vâng, có những cái trường hợp được nêu ra là có những người chỉ mua những cái căn apartment khoảng 3 phòng thôi với giá từ khoảng cỡ 900.000 đến 1 triệu. Thì họ đã phải, có nhiều trường hợp phải đặt trước tiền cọc cả năm trời hoặc là vài năm trời khi mà các cái kế hoạch nó còn đang là những cái bản vẽ. Và đến khi hoàn tất xây dựng rồi thì họ mới dọn vào. Nhưng mà dọn vào thì cũng chưa được bao lâu thì lại xảy ra những cái vết nứt. Khiến cho người ta lo ngại là có thể có những cái sự nghĩa là hư hại nặng nề về sau nữa, nó gây cho cái sự đe dọa của những hay là cái sự an toàn của những người sống trong những cái cao ốc này, đặc biệt là một cái khu apartment gồm 127 căn ở vùng Erskineville, như anh nói đó là một khu nội ô của Sydney, và giá từng căn á là có thể từ 1 triệu trở lên không à. Nó được xây dựng khoảng hoàn tất xây dựng khoảng 1 năm nay rồi, và mãi đến bây giờ nó vẫn là một cái khu apartment mà người ta gọi là khu phố ma, bởi vì nó không có ai dọn vào được để ở hết vì nó vi phạm những cái nguyên tắc về cái an toàn xây dựng. Bởi vì trước đây thì cái khu đất này nó là một cái vùng kỹ nghệ, và do đó các cái nhà thầu xây dựng đã không có xử lý được những cái độc chất ở trong đất ở cái vùng này, thí dụ như là những cái chất asbestos hoặc là những cái sự ô nhiễm của những cái mạch nước ngầm ở phía dưới nơi xây dựng vân vân, và do đó thì họ đã không có được là đạt được những cái tiêu chuẩn về xây dựng về an toàn, cho nên từ 1 năm qua thì những người có nhiều rất là nhiều cái người mà chủ mua nhà đó thì đã phải vay tiền của ngân hàng để gia hạn cái thời gian vân vân đến 5-6 lần lận, và do đó thì cái tình trạng này nó không thể kéo dài được mãi.
Nhưng mà thưa anh, như vậy thì cư dân của hàng trăm căn hộ trong 4 cái cao ốc này bây giờ cái tình cảnh của họ như thế nào? Nghe nói đâu là chính phủ New South Wales là sẽ trợ giúp họ trong một thời gian đâu được 3 tháng thì phải, nhưng mà 3 tháng thì có khi vẫn chưa đủ để mà họ có thể an toàn dọn vô trở lại, phải không thưa anh? Chính phủ thì sẽ thực hiện các cuộc thanh tra, thì không hiểu là đã có cái kết quả chưa anh?
Vâng, như anh vừa đề cập đó thì 3 tháng chỉ là một cái giải pháp, nó có tính cách băng dán mà thôi, chứ nó không có phải là một cái giải pháp dài hạn hoặc là vĩnh viễn cho những cái cư dân ở trong những cái tòa cao ốc này. Cho đến khi nào mà các cái ba giám định về xây dựng cũng như là những cái người, ủy ban thanh tra họ xác nhận rằng là ok, những cái tòa nhà này là bây giờ an toàn có thể dời vô ở tiếp tục, hoặc là họ có những cái kết luận khác về những cái tòa này, thì khi đó phải tùy theo cái kết quả các cái cuộc thanh tra đó mà mình mới biết được là cái mức độ an toàn hoặc là các cái tiêu chuẩn về xây dựng có được tôn trọng hay không. Và thưa anh, thì cho đến giờ này thì các cái kết quả của ban thanh tra vẫn chưa được công bố, và thủ hiến Barry Jacklin cũng nói là họ đang làm việc rất là cật lực để có thể có một cái kết quả sớm sủa để hầu giải quyết được một cái tình trạng nó có tính cách khẩn cấp này cho hàng trăm cái gia đình đang ở các cái chung cư cao tầng này.
Nhưng mà bà thủ hiến có nói cho biết là bao giờ thì có kết quả của thanh tra anh?
Vâng, thì bà có hứa hẹn là chậm nhất có thể là kết quả của các cuộc thanh tra có thể có vào cuối tháng này, tức là vào cái thời điểm tôi và anh nói chuyện này là cũng là gần cuối tháng rồi, nhưng mà cũng có thể là đến đầu tháng sau.
Và cũng có thể là sẽ kéo dài hơn nữa. Bên cạnh đó là các cái biện pháp sửa chữa, lấy thí dụ như cái cao ốc Opal Tower ở Olympic Park đó, thì không phải toàn bộ cái cao ốc có vấn đề, mà hình như là chỉ có ở tầng 4 và tầng 10 thôi. Thì không hiểu là hai cái tầng nằm lưng chừng như vậy thì họ sửa, thì không biết là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tầng còn lại của cái cao ốc như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì chắc chắn rằng là giá nhà của các cái căn hộ này là sẽ sụt giảm thê thảm, nếu không nói là bây giờ là không có ai mua bán gì được nữa hết.
Vâng, đây là một cái tình cảnh dở khóc dở cười của những cái cư dân ở trong các cái tòa cao ốc cao tầng này. Cụ thể là cái tòa Opal Tower, một cái cao ốc apartment thuộc hạng sang, nó đến 34 tầng lận, thì người ta phát hiện ra những cái vết nứt ở cái tầng thứ 10 vào cuối năm ngoái, và mới đây thì họ thấy thêm một vài vết nứt nữa ở tầng thứ 4 của cao ốc này. Và dĩ nhiên là những cái người ở trong cái cao ốc phải được lại phải di dời ra khỏi cái tòa nhà đó vì cái lý do an toàn. Và như nhiều người cũng biết rằng là cái bất động sản hay là một cái căn nhà, một cái căn apartment, nó là một cái tài sản gần như là của cả một cái đời người, của nhiều người có một cái lợi tức trung bình ở Úc. Và do đó thì khi mà cái việc đầu tư hoặc là khi việc mua lại một cái nơi để ở đó mà nó bị gặp nhiều cái trục trặc như vậy thì nó gây ra nhiều cái phiền muộn, nhiều cái nghĩa là thiệt hại cho họ lắm. Bởi vì ở thì không xong, mà bán lại thì có lẽ là cũng không ai mua, hoặc là phải bán lại với một giá rất là thấp. Và do đó thì người ta không biết là một cái giải pháp nào sẽ được áp dụng cho những cái trường hợp như thế này.
Không phải chỉ là những cái hư hại của những cái tòa nhà mới xây, mà còn một vấn đề nữa cũng làm điên đầu nhà chức trách là các cái tấm ốp, tức là cái lớp vỏ bọc bên ngoài của các cao ốc, mà người ta phát hiện ra là làm bằng cái loại vật liệu dễ bắt lửa. Thưa anh, thì mới đây chính phủ Victoria đã công bố là sẽ chi ra 600 triệu đô la để mà thay thế lớp vỏ bọc của các cái tòa nhà nào mà sử dụng cái loại vật liệu này. Sở dĩ Victoria làm trước tiên là bởi vì đã có một tòa nhà ở cái khu Docklands, Docklands tức là cũng nằm gần trung tâm của thành phố Melbourne đó, bị bốc cháy. Và cũng giống như là tòa tháp ở bên Anh trong năm 2017 đó, khi cháy thì cái lớp vỏ bên ngoài nó cháy rất là nhanh. Chính vì vậy mà chính phủ Victoria đã kiểm tra toàn bộ các cái cao ốc ở dưới đó và bây giờ đề ra một cái chương trình để mà thay thế như thế này. Nhưng mà thưa anh, vấn đề là tại sao bây giờ thì mới phát hiện ra những cái vật liệu như vậy, chính ra nó đã không nên được sử dụng trong xây dựng ở tại Úc trước đây rồi thì mới đúng chứ hả?
Vâng, nếu mà người ta học được những cái bài học của thời gian thì người ta có thể dễ dàng nói được cái điều đó. Nhưng mà trên cái thương trường cũng như trong các cái ngành kỹ nghệ xây dựng chẳng hạn, người ta chạy đua với những cái vật liệu mà nó có thể có những cái giá thành rẻ để mong rằng hoặc là kiếm lợi được nhiều hơn, hoặc là có thể bán được cho nhiều người hơn, vân vân. Tuy nhiên cái vấn đề kiểm tra cái gọi là cái phẩm chất của các cái vật liệu đó, nó đã không được tuân thủ. Người ta nhìn thấy những cái hình ảnh hải hùng của cái tòa nhà Glenfield ở bên Anh như là một cái cây đuốc là rực như vậy, và đã có nhiều người chết, cũng như là một cái những cái dãy apartment ở Docklands ở Melbourne cũng vậy thôi. Trước kia thì có thể là có nhiều cái nhà thầu xây dựng đã nhập cảng những cái sản phẩm không đạt được tiêu chuẩn, hoặc là những cái nhà xây dựng, những cái công ty xây dựng đã làm tắt những cái công việc của họ để mong sớm hoàn thành cái dự án, hoặc là có thể là giảm bớt cái chi phí.
Tôi đoán đó cũng chính là cái lý do mà Tổng trưởng xây dựng liên bang bà Karen Andrews đã triệu tập các cái bộ trưởng tiểu bang và lãnh thổ về Sydney ngày hôm qua bàn thảo với nhau để mà đưa ra các cái giải pháp hầu chấn chỉnh, hay nói đúng hơn là vãn hồi cái niềm tin của công chúng trong cái khu vực xây dựng, phải không thưa anh?
Đúng rồi, qua những cái trường hợp mà bị hỏa hoạn hoặc là qua những cái trường hợp mà xây dựng không đúng tiêu chuẩn đó, cho nên cái niềm tin của công chúng đối với những cái ngành xây dựng nó có sụt giảm một cách đáng kể, đặc biệt là các cái nạn nhân trực tiếp ở trong những cái trường hợp như vậy. Thì bà Bộ trưởng xây dựng liên bang, tức là bà Karen Andrews, cũng có cho biết rằng là lãnh thổ và tiểu bang phải cam kết những cái tiêu chuẩn quốc gia để áp dụng cho cái ngành xây dựng, thì chính phủ liên bang cũng sẽ thành lập một cái toán đặc nhiệm để tìm cách vãn hồi cái niềm tin của dân chúng trong cái lĩnh vực này. Thì bà cũng cho biết là với một cái sự tài trợ của hai cái cấp chính quyền liên bang và tiểu bang đó, thì cái toán đặc nhiệm này sẽ thực thi những cái khuyến nghị trong một cái phúc trình về cái ngành xây dựng.
Cái phúc trình anh nói đó, phúc trình Sherwood-Weir mà được thực hiện hồi tháng 4 năm 2018 năm ngoái, thì đưa ra những cái khuyến nghị gì thưa anh?
Vâng, ba cái điểm chính trong cái khuyến nghị của Sherwood-Weir đó là gồm cái việc đào tạo và đăng ký hành nghề cho những cái người làm nghề xây dựng, thực thi các cái luật lệ phòng và chữa cháy, cũng như là chấn chỉnh cái công việc đánh giá xây dựng. Cái công việc đánh giá xây dựng này, thưa quý vị, nó gọi tên là cái Building Certifiers, vốn trước đây là nó thuộc về quyền của các cái hội đồng thành phố địa phương, nhưng mà nay nó đã được tư nhân hóa cái dịch vụ này, và do đó nó đã xảy ra nhiều cái trường hợp là những cái công trình xây dựng, những cái nhà ở vân vân đó, nó không đạt được tiêu chuẩn nhưng mà được, có thể cũng được thông qua luôn bởi những cái người này, và do đó các cái phúc trình về Sherwood-Weir này bắt buộc là phải có một cái sự chuẩn hóa trong các cái dịch vụ hoặc là những công tác như vậy.
Nhưng mà ở cái cấp mà người dùng, ví dụ như tôi và anh á, có nghĩa là gì khi anh thuê mướn ai đó làm những công việc xây dựng thì anh phải kiểm tra coi là họ có được đào tạo và đăng ký hành nghề đầy đủ hay không, phải không thưa anh?
Thì khi bạn muốn xây dựng một cái căn nhà cho mình thì bạn trước hết phải biết được là cái người thực hiện cái công việc đó phải có bằng cấp, phải có được huấn luyện và đào tạo chuyên môn đàng hoàng, và phải có những cái license mà nó còn cái giá trị do Master Builders Association cấp, chứ không phải là bất cứ một cái tay ngang nào, bất cứ một cái người handyman nào đều cũng có thể xây dựng căn nhà của mình hết. Và sau đó khi mà cái giai đoạn hoàn tất thì bạn phải có một cái người gọi là Building Certifier, cái người mà chứng thực về các cái tiêu chuẩn về xây dựng đó, cấp cho mình một cái giấy chứng thực để mà mình có thể yên tâm được rằng là cái nhà này được xây dựng đúng phép, đúng cái quy trình an toàn, cũng như là cái kết cấu kiến trúc của nó theo những cái tiêu chuẩn quy định.
Anh có nói đến phòng cháy là sao ?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà đang các cái chính phủ liên bang và tiểu bang đang bàn đến. Thì trong số các cái quy tắc hay là những cái tiêu chuẩn mà xây dựng nhà ở, cũng như là những cái building thương mại đó chẳng hạn, thì cái vấn đề mà phòng và chữa cháy luôn luôn là được đặt ưu tiên, cho nên những cái
nhưng mà lâu nay không được thực hiện, đúng không ạ?
Mà lâu nay có lẽ là bị lơ là hoặc là không được thực hiện, cho nên những cái phúc trình của cái ủy ban Sherigo này cũng có nhấn mạnh đến những cái điều đó, tức là họ phải xác định được những cái phương cách phòng cháy, chữa cháy được thực hiện theo những cái quy tắc ấn định.
Nhưng mà có một điểm tôi quan sát thấy khá thú vị là tuy bà Andrews, tức là Tổng trưởng xây dựng liên bang, triệu tập cái cuộc họp, nhưng mà đến khi mà nói tới cái chuyện đầu tiên tiền đâu thì là bà bán hết qua cho tiểu bang và lãnh thổ, thưa anh.
Vâng, thì trong cái hệ thống liên bang của Úc đó, có nhiều cái khu vực hoặc là nhiều cái dịch vụ nó bị trộn lẫn giữa tiểu bang và liên bang. Mình có thể liệt kê ra nhiều cái thí dụ về trong cái ngành y tế hoặc trong ngành giáo dục vân vân á, thì cái trong cái ngành xây dựng cũng vậy. Nhưng mà về cái mặt trách nhiệm đó thì có thể là bà Andrew đã có lý khi mà nói là chính phủ liên bang khi mà ban hành hoặc là thiết lập những cái luật có mang cái tính chất thực thi toàn quốc đó thì là trách nhiệm của tiểu bang. Nhưng mà đến khi áp dụng đó, thì bởi vì các cái tiểu bang đã không thực thi được những cái đó, cho nên trách nhiệm bồi thường hoặc là trách nhiệm và phải sửa chữa những cái lỗi lầm của mình là thuộc các cái chính phủ của tiểu bang. Và dường như các cái bộ trưởng xây dựng ở các cái tiểu bang cũng đã không có nghĩa là tranh biện được với cái những cái lập luận này. Và sau khi mà chính phủ tiểu bang Victoria đồng ý là phải có một cái quỹ khoảng 600 triệu để thay thế những cái tấm ốp dễ cháy đó, thì ông thủ hiến Daniel Andrew cũng có đề nghị là thôi thì chính phủ tiểu bang Victoria nộp vô 300 và chính phủ liên bang nộp vô 300 để thành một cái quỹ đó để sử dụng cho cái công việc này. Nhưng mà cái đề nghị đó cũng đã không được chấp thuận. Và ở tiểu bang New South Wales, bà Barry Jacqueline cũng có nói rằng là những cái vấn đề này đó thì có lẽ là chính phủ tiểu bang New South Wales sẽ cùng phải bàn bạc lại để mà có thể có được một cái nguồn quỹ thay thế những cái tấm ốp mà dễ cháy để phòng những cái trường hợp hỏa hoạn trong tương lai.
Thủ lãnh của đảng lao động đối lập, ông Albanese ngày hôm qua cũng có đề nghị rằng là phải công bố danh sách của những cái tòa nhà mà vẫn chưa thay thế những cái tấm ốp dễ bắt lửa này. Thì anh thấy cái ý kiến đó hợp lý không?
Vâng, cái đề nghị của ông Albanese về cái việc mà chỉ đích danh những cái nhà nào hoặc là những cái địa chỉ nào vân vân thì có thể sẽ còn phải xem xét nhiều cái yếu tố nữa trước khi họ mới hoặc là có thể công bố hoặc là không công bố những cái địa chỉ của những cao ốc hoặc là những ngôi nhà như thế này.
Tôi đoán là chắc họ sẽ không công bố, bởi vì nếu mà công bố như vậy thì rất là thiệt thòi cho các cái chủ các căn hộ đó, thưa anh.
Vâng, nó không những là thiệt thòi cho những người chủ của những cái căn nhà như vậy mà nó còn gây ra một cái cơn khủng hoảng trầm trọng hơn nữa trong cái vấn đề cái niềm tin của dân chúng đối với cái ngành xây dựng, thưa anh Quốc Vinh.
Thì cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.